Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay hân hạnh được mời bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình từ Sydney để nói về sức khỏe của gan. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Thanh Ngôn, xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS Radio.
Dạ trước tiên thì xin bác sĩ có thể nêu khái quát về lá gan và chức năng của gan không ạ?
Được Thanh Ngôn, cái lá gan của chúng ta rất là quan trọng. Gan là một trong ba cái bộ phận nội tạng quan trọng của cái cơ thể con người. Nếu mà nói về quan trọng chúng ta nói đến tim, nói đến phổi, bởi vì nếu mà tim không đập thì coi như chúng ta không là sống được. Phổi mà chúng ta không thở được, không có dưỡng khí thì cũng không có sống được. Nhưng cái lá gan thì ít người để ý tới. Nhưng thực ra là lá gan nó có một cái chức năng rất là quan trọng. Đặc biệt là lá gan nó dính vào những cái gọi là metabolism, là những cái chức năng của cơ thể mà nó gồm hơn 500 những cái chức năng khác nhau xảy ra ở trong lá gan của chúng ta. Bây giờ nói sơ về lá gan thì chúng ta có thể nói là lá gan tạo ra mật, tức là bao á, tức là thường thường chúng ta nói là khi mà chúng ta nôn mửa rất là nhiều đó thì nó nôn mửa ra những cái mật vàng, mật xanh, cái đó là cái bao, tức là mật từ cái lá gan tạo ra mà nó được chứa trong cái túi mật. Khi chúng ta nôn mửa nhiều quá thì những cái mật đó nó cũng chạy theo cái chất nôn mửa chúng ta mà chạy ra ngoài, chúng ta nhìn thấy nó là những cái chất màu vàng hoặc là màu xanh đó, thì đó là mật đó. Cái mật này thật ra rất là quan trọng, bởi vì lá gan đào thải những cái chất độc nè, rồi nó tạo ra những cái men để mà tiêu hóa những cái thức ăn của chúng ta, đặc biệt là những chất béo đó. Rồi lá gan tạo ra một cái số chất đạm rất là quan trọng cho cái máu của chúng ta. Rồi lá gan dự trữ chất đường, tức là glucose á. Khi mà chúng ta ăn uống vào những chất đường glucose qua những chất đường chúng ta ăn, rồi qua những chất tinh bột nó tạo thành chất đường đó, thì những cái chất đường mà dư có thể chúng ta không xài hết thì lá gan sẽ tạo thành những cái dạng đường dự trữ, nó gọi là glycogen. Thì cái chất glycogen này được chứa ở trong gan như là một cái chất đường dự trữ khi mà chúng ta cần cái chất đường, cần năng lượng, tại vì đường là một cái loại năng lượng rất là quan trọng cho những hoạt động cơ thể của chúng ta. Và khi mà cơ thể chúng ta dù đói quá chưa có kịp ăn, chúng ta cần cái năng lượng đó, thì cái gan nó sẽ từ cái chất gọi là đường dự trữ glycogen đó tạo ra cái chất đường để mà cung cấp cái năng lượng cho cơ thể của chúng ta tiếp tục hoạt động. Rồi chất gan dự trữ chất sắt qua những cái phế liệu của hồng huyết cầu. Khi mà cái hồng huyết cầu có cái life khoảng chừng 120 ngày, khi mà những hồng huyết cầu này chết rồi đó, thì chất gan nó lọc lại những cái phế liệu này và lấy lại những cái chất sắt và dự trữ ở trong gan. Chất sắt này nó quan trọng ở chỗ là cần cho cái sự tạo dựng nên cái hồng huyết cầu. Rồi gan lọc chất độc và những cái thuốc dược liệu trong cơ thể. Khi mà chúng ta ăn vào đó, những thức ăn, những cái chất độc rồi những thuốc men nó đi qua bao tử, đi qua ruột non và sau đó được hấp thụ vào máu và đi qua gan, thì gan nó sẽ lọc những cái chất độc và nhiều khi nó phân tách những cái thuốc mà chúng ta uống để thành những chất thuốc mà cơ thể chúng ta có thể dùng được, và những chất độc nào mà không cần thiết thì gan nó thải ra ngoài bằng qua những cái mật nè, rồi qua những cái chất mà đi vào máu và máu nó sẽ đi xuống dưới thận và thận sẽ đào thải ra ngoài. Rồi gan cũng giúp tạo ra những cái chất làm cho đông máu nữa. Do đó những người mà bị suy gan đó, cái máu họ không có đông được, họ dễ bị chảy máu mà không có cầm được đó. Rồi đào thải cái chất gọi là bilirubin, là cái chất mà có nhiễm sắc tố màu vàng. Do đó mà chúng ta thấy là những người mà nó bị vàng da, vàng mắt là chúng ta nghĩ ngay đến cái bệnh gọi là bị bệnh gan. Nhưng thực ra cái bệnh mà vàng da, vàng mắt đó là cái dấu hiệu coi như là gan nó bắt đầu nó không đào thải được cái chất này rồi, thì nó bắt đầu nó giữ lại, nó mới là vàng da, vàng mắt.
Dạ, một vấn đề cũng được nhiều người nhắc đến là gan nhiễm mỡ. Vậy thì cũng xin được bác sĩ giải thích như thế nào là gan nhiễm mỡ ạ?
Cái bệnh gan nhiễm mỡ là một cái tên bệnh mà chúng ta rất là thấy thường gặp ở trong phòng mạch của bác sĩ gia đình. Nhất là những người mà khi đi thử máu đó, chúng ta khi thử máu tổng quát thì trong đó có thử chức năng gan. Cái chức năng gan này nó bao gồm những cái men gan và chất bilirubin. Thì nếu chúng ta thử máu thấy những cái men gan này nó tăng lên ngoài cái gọi là mức độ bình thường, đặc biệt là những cái men gan giống như chúng ta nói lên cái bốn cái men gan chính là ALP, AST, ALT và GGT, thì nếu những cái men gan này tăng lên hơn cái mức bình thường cho phép, nằm trong cái khoảng là bình thường đó, thì người bác sĩ gia đình thường thường đặt là tại sao, cái lý do tại sao mà những cái men gan nó tăng lên. Cái men gan tăng lên là dấu hiệu cho thấy là những cái tế bào gan bị tổn thương, Và tế bào gan khi nó chết thì nó đào thải những cái men gan này ra trong máu, và chúng ta đo được cái lượng men gan này trong máu và thấy cái men gan nó tăng lên, thì chứng tỏ là cái gan chúng ta đang bị tổn thương. Thì trong cái quá trình gọi là tìm hiểu lý do tại sao cái men gan nó tăng lên, thì bác sĩ có thể cho bệnh nhân đi làm một cái siêu âm gan, và cái siêu âm gan đó chúng ta sẽ thấy là cái gan có thể bị nhiễm mỡ. Thì cái từ nhiễm mỡ là chúng ta gặp rất là nhiều, và cũng rất là nhiều bệnh nhân có cái trường hợp bị nhiễm mỡ. Nhiễm mỡ có thể bị nhẹ, có thể bị trung bình, có thể bị nặng. Đặc biệt là những cái người bị nhiễm mỡ trung bình nó khá là cao, mà bệnh nhân hỏi là tại sao cái gan bị nhiễm mỡ. Thì cái bệnh nhiễm mỡ fatty liver đó, nó gồm có nhiều cái nguyên nhân gây ra, trong đó bao gồm là uống bia, uống rượu nè, gồm những cái vấn đề gọi là nhiễm trùng, ví dụ như là viêm gan siêu vi B, siêu vi C, rồi những cái bệnh gọi là autoimmune disease, tức là tự cơ thể chúng ta nó tạo ra những cái kháng thể đánh lại những cái bộ phận của chúng ta đó, gọi là tự miễn nhiễm đó. Rồi những cái bệnh dư chất sắt ở trong cơ thể, nó gọi là hemochromatosis, bệnh về tuyến giáp tràng, bệnh về celiac disease, tức là do những cái người có phản ứng với những cái chất lúa mạch gluten đó, thì nó cũng tạo ra những cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Và thuốc men, là thuốc men chúng ta uống có nhiều cái loại thuốc nó làm tổn thương đến gan. Có một số thuốc mà nếu mà quý vị thắc mắc thuốc đó uống có bị tổn thương đến gan không, thì quý vị có thể hỏi bác sĩ gia đình của mình, và bác sĩ sẽ giải thích cho quý vị là những thuốc này uống an toàn, không sao hết. Có những cái thuốc uống phải cẩn thận, phải đi thử máu thường xuyên để theo dõi cái men gan. Đó là những cái nguyên nhân gây ra cái bệnh gan nhiễm mỡ. Ngoài ra nó có một cái nhóm nữa mà nhiễm mỡ xảy ra rất là thường xuyên ở trong cái nó gọi là general public, tức là trong dân chúng đó. Thì nó gọi là non-alcoholic fatty liver disease. Tức là khi người ta uống bia, uống rượu, thì cái bia rượu nó làm tổn thương tế bào gan và nó làm cho gan bị nhiễm mỡ. Và nó có nhóm này cũng khá là nhiều những cái người, tức là không có uống bia, uống rượu gì hết, mà không hiểu sao khi thử ra siêu âm đó, thì cái gan lại bị nhiễm mỡ. Và cái nhóm này nó chiếm khoảng 30% những cái người lớn ở những cái nước phát triển như nước Úc của chúng ta, và những nước Á Châu hiện tại bây giờ nó cũng bắt đầu tăng lên. Có một cái số thống kê là ở bên China đó, thì cái con số này tăng lên 15%, tức là cứ 100 người thì cứ 15 người là bị cái bệnh gọi là gan nhiễm mỡ, mà không phải do uống bia, uống rượu gây ra.
Dạ thưa bác sĩ, Thanh Ngôn nghe khá là lạ, bởi vì thường mình cứ nghĩ là gan nhiễm mỡ là do mình ăn nhiều dầu mỡ hay là do uống bia rượu, mà cái gan nhiễm mỡ mà không do bia rượu này thì nó lại phổ biến như vậy, thì không biết là nguyên nhân là do đâu hay bác sĩ?
Cái bệnh gan nhiễm mỡ mà không do bia rượu gây ra đó, thì nó có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, mà có những nguyên nhân chúng ta chưa có được hiểu rõ là lý do tại sao. Nhưng đặc biệt là cái bệnh gan nhiễm mỡ nó hay đi kèm theo một cái, nó gọi là một cái hội chứng, nó gọi là metabolic syndrome, tức là một cái hội chứng về những cái vấn đề phân giải những cái thức ăn và những cái hóa chất trong cơ thể chúng ta đó. Thì cái bệnh gan nhiễm mỡ mà không đi kèm với uống bia, uống rượu, nếu mà nó đi với những cái hội chứng metabolic syndrome thì nó tăng những cái khả năng mà gây những cái bệnh nguy hiểm khác, là dẫn đến tử vong, thí dụ như là bệnh về tim mạch, bệnh về xơ gan, bệnh ung thư gan. Do đó mà đặc biệt quan trọng chúng ta phải biết được là những người bị gan nhiễm mỡ có cái khả năng mà đi kèm với những cái bệnh nguy hiểm như bệnh tim hoặc là bệnh xơ gan, ung thư gan hay không. Thì cái metabolic syndrome này chúng ta có thể nhận định được là cái người đó có bị cái hội chứng này hay không bằng cách là thử máu và bằng cách là đo huyết áp và cân nặng cái người bệnh nhân đó. Nếu chúng ta thử máu thì chúng ta sẽ thấy là trong máu nó tăng cái chất nó gọi là triglyceride, giảm cái chất HDL, tức là cái good cholesterol, tức là chất béo tốt ở trong máu đó. Và thường thường thì chúng ta thấy là cái người bệnh nhân này bị giảm cái khả năng sử dụng chất insulin, mà tiếng Anh nó gọi là impaired glucose tolerance, tức là cái chất insulin giúp cho chúng ta tiêu hóa chất đường, nhưng mà cái người bệnh nhân này không có sử dụng được chất insulin một cách hữu hiệu để mà tiêu hóa chất đường đó. Rồi nếu chúng ta cân ký cái người bệnh nhân thì sẽ thấy cái người bệnh nhân này bị béo phì, tức là nếu chúng ta lấy cái cân nặng và chúng ta chia cho cái chiều cao bình phương dưới cái đơn vị là mét khối, cân nặng là kilogram. Ví dụ như là chúng ta cân nặng 60 kg, chúng ta cao một thước 6, thì chúng ta lấy 60 kg chúng ta chia cho 1.6 bình phương thì nó sẽ ra cái BMI, tức là body mass index, tức là cái tỷ số giữa cân nặng và chiều cao của mình đó. Nếu cái tỷ số này cao hơn 30 thì cái người bệnh nhân đó được định nghĩa là bị béo phì. Đo huyết áp, nếu huyết áp mà cao hơn 135/80 thì được định nghĩa là bị cao huyết áp. Thì tất cả những chỉ số này cho chúng ta biết được là cái người bệnh nhân đó có một cái hội chứng gọi là metabolic syndrome. Đó. Nếu mà hội chứng metabolic syndrome đi kèm với lại cái bệnh gan nhiễm mỡ thì nó tăng cái khả năng bị bệnh tim và bệnh xơ gan cũng như là ung thư gan.
Dạ thưa bác sĩ, không biết là gan nhiễm mỡ nó có đi kèm với tuổi tác hay không thưa bác sĩ ạ?
Cũng có, gan nhiễm mỡ cũng đi kèm với tuổi tác. Tuy là chúng ta thấy là những người trên 50 tuổi thì bị gan nhiễm mỡ nhiều hơn, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những trường hợp những bệnh nhân trẻ cũng bị tình trạng là gan nhiễm mỡ.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì cái cách để mà mình biết được là bị gan nhiễm mỡ là được chẩn đoán như thế nào hả bác sĩ?
Thứ nhất là chúng ta thử máu. Thử máu thì chúng ta chỉ có thể biết được là cái men gan nó có nằm trong cái mức trung bình hay không. Thì trong cái vấn đề thử máu có một cái thử nghiệm chúng ta gọi là LFT, tức là Liver Function Test. Thì trong cái Liver Function Test này nó có những chỉ số như là ALP, ALT, AST. Thì nếu mà cái ALT, AST á, mà nó tăng hơn 200 international unit per liter, hoặc là nó tăng hơn gấp 2 lần với lại cái chỉ số bình thường cho phép đó, thì chúng ta thấy là cái chuyện này nó không bình thường. Thì người bác sĩ sẽ gửi bệnh nhân đi làm siêu âm gan, và cái siêu âm gan sẽ cho chúng ta biết là cái bệnh nhân tình trạng gan có bị nhiễm mỡ hay không.
Dạ thưa bác sĩ, thì cái gan nhiễm mỡ mình biết là nó nguy hiểm như vậy, nhưng mà người bệnh khi nào thì nên đi gặp bác sĩ để mà xin kiểm tra cái chức năng gan ạ?
Thường thường bác sĩ hay khi mà thử máu khám sức khỏe tổng quát thì bác sĩ hay khám chức năng gan luôn. Đối với cái bệnh gan á, cái gan của chúng ta là một cái bộ phận rất là quan trọng. Tuy nhiên như vậy, nhưng mà những người bệnh gan khi mà có những triệu chứng thì đa số là những triệu chứng đó ở những giai đoạn khá trễ. Cái gan của chúng ta không có một cái cảm giác nhiều như đó. Nếu mà những người làm biopsy lấy cái kim đâm vào trong gan để lấy cái mẫu gan đem đi thử đó, chúng ta không có cảm giác là bị đau. Chúng ta chỉ biết là cái bệnh gan khi mà đã đến những cái giai đoạn trễ giống như là bị vàng da nè, bị những cái dấu hiệu giống như là spider nevi, tức là những tia máu ở trên ngực nó tia ra đó. Nó giống như con spider, giống con nhện vậy đó, cái màng nhện vậy đó. Rồi máu không đông, hoặc là bị thấy tức tức, và khi đó bác sĩ cảm thấy là có thể sờ được cái lá gan. Thường thường cái lá gan chúng ta ấn hoặc chúng ta không có sờ được nó nhiều, bởi vì cái lá gan á là nó nằm ở dưới cái phần ba sườn ở phía bên tay phải, tức là nằm giữa bụng và cái phần ngực, nhưng mà nằm giấu ở dưới cái ba sườn. Do đó chúng ta nếu mà ấn vào trong bụng, chúng ta thường thường không cảm thấy lá gan, trừ khi là người đó, người bệnh nhân hít thở sâu khi mà bác sĩ ấn thì mới cảm thấy một chút chút thôi. Đa số là những trường hợp mà gan bị phình đại thì lúc đó người bác sĩ mới cảm thấy, mới nhận được là cái lá gan đó nằm ở dưới cái phần bụng. Do đó tuy là cái bệnh gan, cái nhiễm mỡ nó nguy hiểm như vậy, nó có cái khả năng nguy hiểm như vậy, nhưng mà chúng ta khó mà phát hiện bằng những cái triệu chứng, mà chúng ta chỉ phát hiện được qua cái sự thử máu tổng quát. Và từ cái thử máu tổng quát đó, chúng ta thấy cái men gan nó tăng và đi siêu âm gan thì mới biết được là cái tình trạng gan bị nhiễm mỡ.
Như vậy Thanh Ngôn hiểu là mình không có nên đợi tới khi mà có triệu chứng mới đi tìm bác sĩ, mà mình nên gặp bác sĩ để khám kiểm tra định kỳ.
Dạ đúng như vậy.
Dạ, và bây giờ Thanh Ngôn cũng xin bác sĩ bàn một chút về cái cách để mà mình điều trị gan nhiễm mỡ, cũng như là những cái cách mà bà con mình hay nói là làm sao để giải độc gan ạ.
Cái vấn đề điều trị gan nhiễm mỡ đó thì tốt nhất là nếu mà chúng ta uống bia uống rượu thì ngừng, không uống bia uống rượu nữa. Cách tốt nhất để mà những người nằm trong cái nhóm nó gọi là gan nhiễm mỡ mà không do uống bia uống rượu gây ra đó, thường thường là những người này nặng ký hơn cái bình thường. Cái BMI, tức là cái cân nặng cho phép chúng ta so với chiều cao đó, là đối với một người khỏe mạnh là cái BMI này nó dưới 25. Nếu từ 25 đến 30 á, thì chúng ta gọi là quá cân, và trên 30 thì gọi là bệnh béo phì. Do đó chúng ta nếu mà bị gan nhiễm mỡ và quá cân hoặc là béo phì thì cách tốt nhất là phải giảm ký. Chúng ta có những bệnh nhân nữa là khi gặp bác sĩ chuyên khoa mà bị gan nhiễm mỡ thấy chức năng gan nó tăng lên á, thì bác sĩ chuyên khoa nói liền nói trong vòng 3-4 tháng chị phải giảm 10kg cho tôi. Bởi vì nếu mà chị để tiếp tục tình trạng nặng cân như thế này thì cái gan này sẽ tình trạng sẽ càng nặng hơn và dẫn đến tình trạng là xơ gan hoặc là ung thư gan. Do đó cái vấn đề giảm cân, ăn uống khỏe mạnh, ăn uống là healthy đó, tức là ăn rau nhiều, tránh ăn chất béo, tránh ăn những cái độc tố, ăn những đồ ăn tươi, tập thể dục thường xuyên. Đó là cái cách mà bảo vệ cái gan của chúng ta và tránh tình trạng gan mỗi ngày một tệ hơn. Đó là cách tốt nhất. Còn nếu mà Thanh Ngân hỏi đến những cái gọi là giải độc gan, thì trong cái quan niệm của thuốc Tây y đó, thì chúng tôi không có cái quan niệm gọi là giải độc gan. Chúng ta chỉ có những cái phương thức làm cho gan nó tốt và giữ cho nó không bị tệ hơn thôi. Bằng cách là tránh những cái độc tố và ăn uống khỏe mạnh, tập thể dục thường xuyên, tránh bia rượu. Nếu mà có những cái gọi là infection, thí dụ như là bị nhiễm siêu vi B hoặc siêu vi C thì phải đi gặp bác sĩ thường xuyên để theo dõi. Siêu vi C thì chúng ta chữa giúp hoàn toàn được rồi. Siêu vi B thì có những cái thuốc để kiểm soát để con vi khuẩn nó không có phát triển quá mạnh. Đó là những cái phương thức mà chúng ta có thể giữ cho cái lá gan của chúng ta tốt lâu dài hơn. Còn với những cái phương thức mà ở ngoài thị trường có nói là thuốc giải độc gan rất là nhiều, trong đó thì chúng tôi thấy là có những cái thuốc giải độc gan, có những cái chất mà chúng ta dùng trong dân gian cũng nhiều đời rồi và cũng thấy là cũng không có cái tác hại gì lắm, giống như là turmeric, tức là củ nghệ đó. Thì cái củ nghệ hiện tại bây giờ là được dùng rất là thông dụng trong cái giới gọi là không phải là y khoa Tây phương. Người ta dùng cái nghệ này cho vấn đề đó là ngay cả vấn đề thoái hóa khớp xương, bị dị ứng phấn hoa, bị trầm cảm. Và ngay cả có một số người dùng nghệ cho cái vấn đề đó là mỡ gan mà không liên quan đến vấn đề uống rượu. Nhưng mà đặc biệt là ngay cả những cái thuốc mà chúng ta nói là dùng trong dân gian này, nó cũng có những cái tác động độc riêng của nó, vậy đó, dùng cũng phải rất là cẩn thận. Nếu có dùng cũng dùng trong thời gian ngắn và dùng với liều lượng vừa phải, đừng có dùng quá cao. Bởi vì chúng tôi ghi nhận được là cái nghệ này có thể gây ra những tác hại. Nếu mà những người đã bị bệnh sỏi túi mật đó, thì dùng nghệ này nó sẽ làm cho những bệnh này nặng hơn. Những người bị bệnh về chảy máu không đông, những người đang mang chứng ung thư, đặc biệt là ung thư mà có liên quan đến chất hormone nữ estrogen đó, ví dụ như là ung thư ngực, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng, thì cũng nên tránh dùng những cái nghệ này dưới cái liều lượng là để mà dùng chữa bệnh. Rồi người ta cũng quan sát thấy là nghệ nó làm giảm cái khả năng sinh sản ở người đàn ông, nó làm cho những sinh trùng nó bơi nó chậm lại, nó giảm cái khả năng sinh sản người đàn ông. Và đặc biệt là có những khuyến cáo mà khi mà những vị đang có bầu á, cũng không nên dùng nghệ quá nhiều. Và ngoài ra thì nghệ nó cũng gọi là có những cái tương tác, những cái phản ứng không tốt đối với những cái thuốc, đặc biệt là những cái thuốc sử dụng để chữa ung thư đó. Thành ra quý vị phải cẩn thận khi mà dùng nghệ với cái liều lượng là để chữa bệnh, dùng lượng lượng cao là phải cẩn thận và đừng có dùng quá nhiều. Rồi chúng tôi cũng thấy cái loại khác mà chúng ta dùng thường xuyên đó là mình gọi là artiso đó, tức là ở Việt Nam mình hay dùng artiso để pha trà, pha nước uống cho nó mát và cũng cho gọi là mát gan đó, thì cũng dùng thấy nhiều nè. Rồi đặc biệt ở Úc thì chúng ta thấy rất là nhiều những cái thuốc nó gọi là milk thistle, tức là một cái loại thuốc được bào chế từ một loại cỏ dại có lá gai và cái bông màu tím. Thường thường thì trong cái đông y chúng ta hay sử dụng bồ công anh, tức là cũng cái lá có gai giống vậy mà cái bông nó màu vàng, thì cái loại milk thistle này nó lại cái bông màu tím. Thì nước Tây cũng bán rất là nhiều những viên thuốc này. Có nhiều người bệnh gan của chúng tôi cũng nghe nói là cái cỏ dại này hay và đi hái cỏ dại về rửa sạch phơi khô và đổ nước sôi vào uống như uống trà vậy đó. Thành ra nó cũng là một cái chất tẩy độc gan mà chúng tôi không có dám khẳng định là nó có hoàn toàn là có hiệu quả hay không. Nhưng mà ngoài ra những cái thuốc mà chúng ta biết được như vậy là cũng có thể là có thể sử dụng được đi, thì có những cái loại thuốc mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Đặc biệt là nếu quý vị đến những cái tiệm mua thuốc nó là giải độc tố gan, có những cái cuộc nghiên cứu cho thấy những cái thuốc này nhiều khi nó có những cái độc tố rất là nguy hiểm. Đặc biệt là những cái độc tố mà chúng ta gọi là heavy metals, tức là những cái kim loại nặng đó. Thí dụ giống như là lead, là chì nè, chất arsenic nè, chất mercury, chất thủy ngân. Đặc biệt là những cái chất này nếu mà dùng với liều lượng cao đó, thì nó rất là độc hại cho cơ thể chúng ta. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc giải độc gan này mà thấy bị đau bụng nè, thấy bị mệt mỏi, thấy đầu óc mình nó mơ màng, nó không có tỉnh táo được á, thì cái đó là quý vị cẩn thận, coi chừng là những cái thuốc này có những cái độc tố rất là nguy hiểm. Những cái độc tố này nếu mà nó nặng nữa thì nó làm cho người ta bị bệnh giống như là bị hư cái não, nó gọi là encephalopathy này, bị bực giật kinh phong. Đặc biệt là cái độc tố này là chì đó, ngay cả dùng ở lượng nhẹ đối với những trẻ em đang phát triển thì nó nhiều khi nó còn ảnh hưởng đến cả cái sự phát triển của não bộ cũng giống như là phát triển cơ thể của các em. Thì đó là những khi mà quý vị dùng những cái thuốc giải độc gan và đặc biệt là đặt trị qua những cái nguồn thuốc đó thì quý vị phải rất là cẩn thận, phải hỏi ý kiến bác sĩ rất là kỹ trước khi dùng những cái thuốc như vậy.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy Thanh Ngôn có thể hiểu là tự ý dùng những cái loại thuốc mà gọi là mát gan, giải độc gan thì đó là một cái điều không nên. Thay vì vậy thì cứ nên gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe của gan và làm theo cái lời khuyên của bác sĩ thì nó là cách tốt nhất.
Đúng vậy đó Thanh Ngôn.
Dạ rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay của SBS Việt ngữ ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn và xin cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS. Nhân cái dịp năm mới xin chúc cho quý vị và gia quyến năm mới rất là vui vẻ và khỏe mạnh.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.